Chi bộ Phụng sự Chân lý trân trọng giới thiệu sách Hành trình một linh hồn của tác giả Peter Richelieu do Tô Hiệp và nhóm dịch thuật Crotona thực hiện và phát hành. Giọng đọc Nguyên Hà. Dẫn nhập. Ấn bản thứ nhất của sách mang tên From the Turret, tác giả là Peter Richelieu, phát hành năm 1953. Sau đó sách đổi tên và những ấn bản mới về sau có tựa đề là A Soul's Journey và có thay đổi chút ít về nội dung so với ấn bản năm 1953. Bản dịch Việt ngữ dựa theo ấn bản đầu tiên From the Turret lẫn ấn bản A Soul's Journey. Người dịch tin là độc giả sẽ mê say theo dõi cùng khám phá ra giá trị lớn lao của sách. Nội dung cho hiểu biết quý báu về đời sống sau khi chết và do vậy làm cho chúng ta bình tâm, có xử sự đúng cách với việc sẽ đến của kiếp người. Chuyện được xuất bản nhằm giúp cho người Việt khắp nơi có thêm tài liệu về minh triết thiêng liêng, còn gọi là thông thiên học. Xin khuyến khích quý độc giả tìm đọc bản Anh ngữ A Soul's Journey. Sách đã tuyệt bản, tuy nhiên ta có thể mượn xem trong thư viện các chi bộ của Hội Theosophy có giải rác quanh thế giới, nhất là tại các thành phố lớn. Nếu muốn có sách để tham khảo riêng, độc giả có thể tìm mua sách second hand trong eBay trên Internet. Sách được phát hành không nhằm mục đích thương mại. Kính mong độc giả tiếp tay truyền bá minh triết thiêng liêng bằng cách giới thiệu tác phẩm đến thân nhân, bạn hữu. Muốn nhận sách tặng, xin liên lạc về email ở trang cuối. Lời giới thiệu. Mặc dù tôi không phải là một nhà văn và cũng không hề có tài năng hay kinh nghiệm gì về viết văn, quyển sách này được cho ra đời không chút ngại ngùng vì tôi làm theo lệnh của một vị mà tôi thấy cần phải vâng lời. Phần của sách chứa đựng nhiều điều thích thú hấp dẫn người đọc nhất sẽ bắt đầu từ chương 4. Cho ai không hề nhớ chút gì về những việc mình đã làm trong những lúc ngủ, những chương sách này chứa đựng nhiều điều hoàn toàn mới lạ. Có điều tôi phải nói là bởi nhiều việc cần phải giải thích cặn kẽ, độc giả được khuyến khích là đừng đọc lướt qua một cách vội vã những chương đầu để mong sớm tới chương hấp dẫn phía sau. Những chương mở đầu ghi lại câu chuyện với một bậc thầy người Ấn có chưa đầy ắp những dữ kiện thiết yếu mà độc giả cần biết để hiểu rõ các chương sau, cũng như chúng là chìa khóa giải thích nhiều điều xảy tới cho chúng ta vào lúc này hay lúc kia trong cuộc đời. Ai đọc chương mở đầu chậm rãi, kỹ càng và thường xuyên xem trở lại, chúng sẽ thu thập trọn vẹn những chi tiết tổng quát cũng như là có được căn bản vững chắc để thông hiểu dễ dàng phần chuyện tiếp theo các chương ấy. Khi viết lại kinh nghiệm của mình, tôi không tô điểm cho chút gì thêm. Nếu như kinh nghiệm này giúp được vài người trong các bạn hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và thấy được an ủi, nếu nó cho bạn hiểu biết về sự tiến hóa của loài thú, khiến bạn thấy có lý do để làm bạn với thú vật, thì quyển sách này được viết ra không đến nỗi vô ích. Tác giả Peter Richelieu. Mở đầu. Đó là ngày 7 tháng 7 năm 1941. Tôi vẫn còn xúc động về điện tín mà tôi nhận được 3 ngày trước đây của sở chiến tranh từ London báo tin rằng Jack, người em trai yêu quý của tôi đã tử nạn trong lúc thi hành công tác ở Anh. Cậu em chỉ mới 23 tuổi, gia nhập không lực Hoàng gia Anh hơn một năm trước và là phi công trong binh chủng này. Đương nhiên là chúng tôi rất hãnh diện về Jack, bởi thanh niên nào mà lại không muốn gia nhập không quân ở lứa tuổi 20, khỏe mạnh và hăng hái muốn đóng góp phần của mình cho tổ quốc. Lẽ tự nhiên, chúng tôi biết rằng cuộc đời phi công đầy bất chắc, nhưng chúng tôi tin là sẽ không có gì xảy tới cho Jack. Thói thường, ai cũng nghĩ như vậy cho người mình thương, và Jack với tôi rất thân thiết với nhau từ hồi nào đến giờ, thân so hơn với những cặp anh em khác dù cách nhau đến 10 tuổi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên Jack hãnh diện cho hay là vừa hạ được chiếc phi cơ địch số 1 của mình. Khi ấy, chúng tôi nghĩ ra là nỗi vui của mình có nghĩa là nỗi buồn của người khác. Nhưng tin vừa nhận được về Jack đã bắt buộc chúng tôi nhận ra điều trên. Cơn xúc động ban đầu về cái chết của Jack quả thật lớn lao. Và giờ đây, lần đầu tiên trong đời tôi thấy lòng cay đắng đối với Thượng Đế. Với đấng cha lành mà ai cũng suýt xoa nói, làm sao Ngài có thể được gọi là cha lành khi để cho chiến tranh xảy ra? Gia đình tôi theo đạo Công giáo, tuy không theo sát cho lắm, và tôi chấp nhận nhiều điều một cách tự nhiên, không suy nghĩ như đa số người Thiên Chúa giáo khác. Tôn giáo là một phần trong đời sống con người. Thông thường, ta ít suy nghĩ về chuyện là người Thiên Chúa giáo thì phải làm gì. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi suy nghĩ về những điều ấy và cảm thấy không muốn đi nhà thờ nữa và càng không muốn gặp một giáo sĩ nào. Tôi không muốn cầu nguyện. Tại sao chứ? Thượng Đế đã lấy mất đi người mà tôi yêu quý nhất trên đời. Và tuy không nguyền rủa Thượng Đế, nhưng tôi gần tới mức là ghét bỏ Thượng Đế. Một người bạn nói với tôi rằng Jack nay đã đứng ngoài cuộc chiến rồi, rằng thế giới bên kia chắc chắn là chỗ tốt đẹp hơn thế giới này hiện nay, và rằng tôi cần phải tạ ơn trời mới đúng. Nhưng tôi không hề thấy phải cảm ơn trời. Tôi đã mong đợi biết bao để thấy lại gương mặt rạng rỡ và tiếng cười sung sướng của em tôi trong lần về phép tới của nó, kỳ nghỉ phép mà hai đứa chúng tôi bàn tính sẽ dành thì giờ chung với nhau. Tương lai bây giờ chỉ còn là khoảng không trống rỗng mà thôi. Tôi đang ở trong tâm trạng ấy vào một buổi sáng không thể nào quên được hồi vài tuần lễ trước. Đó là ngày mà vị ấy tới. Vào lúc này, nhìn lại những thay đổi đã xảy ra cho mình, tôi có cảm tưởng như sự việc có thể đã xảy ra trong kiếp trước. Tuy nhiên, tôi có thể nhớ kỹ từng chi tiết một và sẽ còn nhớ mãi tới ngày cuối của cuộc đời. Tôi sẽ ráng kể cho bạn nghe y hệt chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu sự trình bày không được gãy gọn cho lắm thì xin bạn hãy thứ lỗi cho, vì tôi chưa bao giờ thử viết chuyện cả. Và bây giờ viết chỉ vì tôi muốn những người khác đang tìm kiếm được an ủi giống như tôi đã được an ủi vậy. Vào khoảng 11 giờ sáng hôm đó có tiếng gõ cửa. Người giúp việc cho hay có một ông chờ ở dưới nhà muốn được gặp tôi. Tôi hỏi, ông ta ra sao? Người giúp việc đáp, thưa ông, đó là người lạ. Tôi đoán ông ta muốn xin xỏ chuyện gì. Tôi bảo người giúp việc trở xuống hỏi xem ông khách muốn chi rồi lên cho tôi hay. Lúc quay trở lại, người giúp việc bảo rằng ông khách lạ muốn nhắn một tin và chỉ nói thẳng với tôi mà thôi. Nên tôi kêu người giúp việc mang ông khách lên mà có chút bực bội trong lòng. Dù là sau buổi ấy, tôi đã gặp nhân vật này rất thường. Tôi vẫn khó mà tả về ông. Nhưng tôi sẽ ráng nói cho bạn thấy, ông ta dong dỏng cao, chừng 45 tuổi và có râu quay nón. Ta có thể nói không sai chạy rằng ông là người miền Bắc Ấn Độ. Tuy nước da của ông trắng gần như da của tôi, ông mặc y phục đơn giản của người Ấn bằng loại vải có màu mà thoạt trông tưởng là bị dơ, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy sạch bong, không một vết dơ nào cả. Chân ông mang xăng đan và đầu cuốn khăn. Tôi cho người giúp việc đi ra và mời khách ngồi. Ông ngồi xuống nhưng không ngồi vào ghế tôi đưa ra, mà ngồi ngay xuống sàn thảm, xếp khoanh chân lại theo thế liên hoa. Lúc này tôi mới để ý thấy đôi mắt đầy thân thiện của ông, có vẻ như chứa đựng minh triết thâu thập được qua bao năm tháng. Ông vẫn chưa lên tiếng chi. Thưa ông, tôi mở lời trước, tôi có thể làm gì cho ông? Ông có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, vì một vài giây sau ông mới đáp lại. Anh cho mời tôi đến, ông nói. Nghe lạ quá nên tôi đáp lại. Ông nói vậy là sao? Tôi chưa hề gặp ông bao giờ, làm sao tôi mời ông tới được? Xin cho biết ông muốn gì, vì tôi có nhiều chuyện phải làm. Ông ta đáp, anh cho mời tôi đến, ông nhắc lại, và tôi đoán là nét mặt tôi lộ vẻ ngạc nhiên, vì ông mỉm cười và nói tiếp. Không phải là anh vừa mất người em trai sao? Không phải là anh đặt nhiều nghi vấn về Thượng Đế mà anh trách móc là đã lấy mất đi cậu em trai của mình sao? Không phải là anh đã hỏi nhiều lần tại sao lại như vậy? Tại sao em mình lại chết đi mà không phải là người khác? Tin vào Thượng Đế thì có ích gì khi ta không thể hỏi và được Ngài trả lời những câu hỏi vô cùng quan trọng đối với ta hay sao? Vì trong 3 đêm qua trong lúc ngủ, anh mơ thấy nói chuyện với em trai. Thực sự là anh có nói chuyện với cậu, đã hỏi những câu này và nhiều câu khác trong giấc ngủ chập chờn. Tôi là câu trả lời cho những thắc mắc ấy. Tôi là người được gửi tới để làm những việc này sáng tỏ cho anh. Bởi không phải Đức Chúa đã từng dạy rằng ai hỏi thì sẽ được trả lời, ai gõ cửa thì cửa sẽ mở. Anh đã hỏi và anh cũng đã gõ cửa. Bây giờ vấn đề còn lại là anh có vẫn muốn nghe câu trả lời ao ước đã lâu hay không mà thôi. Dĩ nhiên là tôi muốn nghe những câu trả lời cho các thắc mắc của tôi. Tôi nói, Nhưng ông là ai và làm sao tôi biết rằng ông có thể cho tôi hay những điều mà tôi muốn biết? Ông cũng chỉ là người phàm như tôi, bằng xương bằng thịt, nhưng lại nói là biết em tôi, có nói chuyện với nó và lại nghe cả những câu hỏi của tôi. Đây là ảo thuật hay là tôi đang nằm mơ? Xin hãy giải thích cho tôi rõ. Ông sẽ thấy tôi chịu lắng nghe, tuy không dễ tin lắm đâu, nhưng có vẻ như ông biết nhiều điều về tôi rồi. Tôi sẽ lắng nghe chuyện ông muốn nói. Khi ấy, ông đáp rằng, tôi sợ rằng cần phải có thời gian mới làm anh hiểu được. Nhưng nếu anh bằng lòng chịu bỏ thời giờ, tôi sẽ đến với anh mỗi ngày, chừng 1 hay 2 tiếng, cho tới khi tôi nói xong chuyện. Tôi không hứa là anh sẽ tin hết những điều mà tôi sẽ nói, nhưng tôi có thể hứa là ít nhất anh sẽ thấy vui vẻ hơn so với bây giờ. Và riêng lý do ấy cũng không làm thì giờ phí phạm lắm đâu. Thế thì 11 giờ sáng mỗi ngày có tiện cho anh không? Tôi trả lời, được, được chứ. Và tự hỏi chuyện gì sẽ tới. Nhưng cùng lúc ấy tôi nghĩ có thể xua ông đi sau ngày đầu tiên nếu thấy có ý định gì khác trong đó. Tôi ngẩng đầu lên để tiếp tục câu chuyện, nhưng người lạ đã biến mất. Không có ai ở đó cả. Ngay cả tiếng mở cửa, đóng cửa tôi cũng không nghe thấy. Tôi tự hỏi mình có mơ chăng? Trí não có bị sai lạc vì lo lắng và mất ngủ chăng? Tôi còn gọi cả người giúp việc lên và hỏi là có thật hắn đã dẫn ông khách lạ vào gặp tôi hay không, thì hắn nói là có. Tôi lại hỏi có thấy ông ta đi ra không, thì hắn đáp là không. Và khăng khăng bảo rằng nhất định hắn phải thấy bất cứ ai rời phòng tôi đi ra cửa trước. Nghe vậy cũng không giúp ích gì cho tôi hơn. Và tôi vẫn tự hỏi câu chuyện có phải là giấc mơ, bởi tôi vẫn có cảm tưởng không thực là đã gặp người khách lạ. Chỉ còn có một khách là chờ đến ngày mai. Ông hẹn 11 giờ sáng thì chắc chắn tôi sẽ có mặt trong phòng đúng lúc ấy, xem ông có đến hay không. Và cũng lạ lắm, tối hôm đó tôi đánh một giấc thật ngon, như chưa bao giờ ngủ ngon giống như vậy từ khi nhận bức điện tín đau lòng kia. Sáng thức dậy, tôi nhớ như mình có nói chuyện với Charles về người khách lạ. Trong giấc mơ, Charles không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả. Và khi tỉnh giấc, tôi tin chắc là ông bạn Ấn Độ sẽ tới như đã hẹn. Tôi quyết định sẽ hỏi ngay vừa khi ông đến là làm sao ông ra về mà không ai nghe hay thấy. Tôi đoán là cửa phòng tôi hẳn sẽ phải mở sẵn. Vì vừa đúng 11 giờ sáng thì một giọng nói dễ nghe đã thốt bên tai. Sao, anh có vẫn muốn nghe lời đáp cho những câu hỏi của anh không? Tôi không nghe ông bước vào phòng, nhưng lạ lùng thay sự hiện diện của ông làm cho tôi yên tâm và đáp lại ngay. Có, tôi sẵn sàng đây. Không nói thêm xã giao câu nào, ông ngồi ngay xuống sàn thảm, còn tôi thì dựa lưng vào ghế. Và ông bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện lạ lùng nhất mà tôi chưa hề được nghe bao giờ. Một câu chuyện mà ngay đến lúc này tôi vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn, nhưng ngay từ đầu tôi biết là nó đúng thực và tôi nghĩ cũng đúng cho ai khác đọc chuyện này. Trong trọn những ngày kế tiếp, chúng tôi chuyện vãn rất ít. Ông đến y như đã tới lần đầu tiên. Có khi ông nói chuyện 1 tiếng đồng hồ, có khi lâu hơn, và khi xong phần câu chuyện cho buổi sáng hôm đó, ông chắp tay vái chào theo kiểu Á Đông và đi ra. Tôi nghĩ là ông cảm biết khi nào tôi nghe đã đủ. Khi đầu óc tôi căng thẳng với những sự kiện lạ lùng tới lúc nó không thể nào nhận thêm được nữa, vì tôi để ý thấy rằng đôi khi ông đột ngột ngưng lại và biến mất không lời từ giã, để lại xuất hiện vào sáng hôm sau và không có lời chào hỏi hay giải thích nào. Ông bắt đầu nói như là vừa chấm dứt câu cuối của câu chuyện ngày hôm qua. Lúc ấy tôi hiểu ít biết bao về ý nghĩa của những buổi nói chuyện đó đối với tôi. Ông hứa là tôi sẽ vui vẻ hơn trước kia. Lời ấy thật khiêm nhượng biết chừng nào. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy có một điều gì đó đáng cho mình sống, là quả thật cuộc sống của tôi có mục đích mà không phải chỉ ngẫu nhiên được sinh ra, lớn lên rồi chết đi thành cát bụi trở lại. Hiểu biết này là lý do vì sao tôi muốn thuật chuyện của mình theo như đã nhớ. Vì hẳn có hàng ngàn người không hiểu như tôi, thấy rằng cuộc đời tàn nhẫn, không công bằng, rằng nếu có Thượng Đế thì đó không phải là đấng cha lành như tôn giáo nói, mà là đấng dùng nhân loại làm trò đùa, khiến cho con người bị đau khổ chỉ để xem họ phản ứng ra sao với sự khổ đau. Sự thực khác hẳn như vậy biết bao. Nhưng bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của mình. Chương 1. Tôi đến đây không phải để khuyến dụ anh thay đổi tôn giáo hay theo triết lý mới nào. Tôi được ngài là thầy tôi gửi tới đây để trả lời những câu hỏi đang làm cho anh hoang mang. Cách duy nhất tôi có thể làm vậy là trình bày cho anh những điều căn bản của sự sống, với hy vọng chúng sẽ giúp cho anh có một hiểu biết nền tảng hầu xây dựng triết lý riêng cho mình. Tôi cũng sẽ giúp cho anh có kinh nghiệm thực tiễn để nhờ vậy anh có thể tự mình chứng nghiệm sự việc. Nhiều điều tôi sắp nói nghe có vẻ lạ lùng đối với anh, nhưng tôi đã học hỏi qua bao kiếp sống và có chứng cớ làm tôi tin tưởng rằng một số sự kiện là đúng thực. Tôi không hề muốn là anh chấp nhận những gì tôi nói là chuyện có thực hay chân lý, vì anh chỉ có thể thấy như vậy khi tự mình biết chúng nhờ kinh nghiệm mà thôi. Có một chuyện xưa về Đức Phật mô tả ý này. Ngày nọ có đệ tử tới hỏi ngài rằng: Bạch Phật, con nên tin ai đây? Có người bảo con điều này đúng, người nọ bảo điều khác, và cả hai tin chắc là họ đều đúng cả. Đức Phật đáp: Này con đừng tin vào lời nói của ai, ngay cả lời của ta, trừ phi con thấy điều đó hợp với lòng mình. Nhưng lúc đó cũng đừng tin nó vội, mà hãy xem như là giả thuyết hợp lý cho tới khi con có thể tự chứng nghiệm lấy cho con. Trước hết, tôi sẽ phác họa sơ qua con đường tiến hóa và làm thế nào mà sự sống diễn ra trong thiên nhiên. Nói về nguồn cội của sự sống thì tôi không thể có ý kiến gì. Tôi không biết và tôi chưa được gặp ai hết. Nhưng thử hỏi chuyện ấy có quan trọng không? Tất cả ai biết suy nghĩ đều đồng ý rằng phải có một quyền đang sáng tạo đằng sau vũ trụ bao la. Và dù ta gọi quyền năng ấy là Thượng Đế hay là con tạo thì cũng không có gì quan trọng. Nhiều người vẫn tin Thượng Đế là ông lão quắc thước với chòm râu bạc trắng phau, là hình ảnh lý tưởng nhất mà con người có thể tưởng tượng ra được. Có quyền năng vô biên, công minh vô kể, không ai sánh bằng. Nghĩ như vậy thì có gì là sai? Hình ảnh đó có thể làm thỏa mãn nhiều người, nhưng không có căn bản nào trên thực tế, vì chưa có ai đang sống mà có thể tự nhận mình biết về sự tạo lập vũ trụ hay biết về sự sống. Dù không thể phân tích được sự sống, nhưng chúng ta có thể tiếp xúc với nó. Có ai chưa từng thấy một người hay vật sống phút này và chết phút sau? Chuyện gì xảy ra trong phút giây đó? Chắc chắn phải có cái gì đã ra khỏi thân hình vừa mới cử động, để lại thân xác cứng đờ mà nếu nhìn kỹ thì có vẻ như nó đã bắt đầu tan rã để trở về với cát bụi. Vì thế, ta có thể nhìn nhận sự sống như là một sự kiện cho dù ta chưa thể hiểu được. Và chắc chắn ta không thể tạo ra được sự sống như đã chế biết bao nhiêu món trong thời buổi tiến bộ này. Trí não con người đã sinh ra nhiều vật nhân tạo, nhưng chưa hề tạo nên sự sống. Đây vẫn còn là một trong những bí mật thách đố các nhà khoa học tài ba. Khoa học cho chúng ta biết rằng sự sống được tìm thấy trong cả bốn loài của thiên nhiên là kim thạch, cây cỏ, thú vật và con người. Chẳng cần nói, ta cũng biết rằng có sự sống trong loài vật và loài người. Điều đó ai cũng tự mình thấy được, nhưng nói rằng cũng có sự sống trong kim thạch và thảo mộc thì khó tin hơn. Những nguồn đáng tin cậy bảo rằng ngay cả hòn đá cũng có sự sống. Khi sinh lực rút lui khỏi viên đá thì nó bắt đầu tan rã dần dần thành bụi cát như thân xác của con người. Tuy rằng tiến trình cần thời gian dài hơn, nói rằng thảo mộc có sự sống thì dễ được chấp nhận hơn là nói đất đá có sự sống, vì cây mất đi sự sống khi nhổ lên khỏi mặt đất. Ta thấy cây khô héo, tàn tạ rồi chết đi thành cát bụi như tất cả các sinh vật khác khi sinh lực rút đi. Triết gia còn tìm sự sống xa hơn trong một loài khác nữa mà họ gọi là thế giới của siêu nhiên. Vì khi con người đã tiến hóa qua được loài người, sự tiến bước không dừng ở đó mà hướng lên mãi cho tới khi nó đạt tới cội nguồn sinh ra sự sống. Diễn trình ấy mất bao nhiêu kiếp trước kiếp này thì không ai có thể đoán. Họ nói thêm rằng sự sống tiến hóa không ngừng giống như mọi loài trong thiên nhiên, và mục đích của sự sống là thu thập kinh nghiệm. Kinh nghiệm được gặt hái khi sự sống tiến dần qua những loài trong thiên nhiên, từ hình thể thấp nhất đến cái cao nhất mà ta có thể gọi là siêu nhân hay người toàn thiện. Kế tiếp là xem sự khác biệt giữa sự sống trong kim thạch và trong loài vật so với loài người là gì. Bản chất của chúng thì chắc chắn là một, vì như tôi đã có nói, nguồn cội mọi sự sống phát xuất từ Thượng Đế, chỉ khác nhau trong cách biểu lộ mà thôi. Khi sự sống bắt đầu ở những kim thạch khác nhau, nó không có cá tính riêng như ở con người. Trong các loài khoáng chất thấp, sau khi thu thập kinh nghiệm cần phải có ở đây, sự sống đi vào các loại khoáng chất cao hơn, rồi qua thảo mộc loại thấp tiến dần đến thảo mộc loại cao. Ngay ở mức độ này cũng vẫn chưa có cá nhân riêng biệt, mà chỉ có hồn khóm chung cho cả thú vật khác nhau cùng một loại, như hồn khóm chó bẹc dê, chó nhật trong hồn khóm mèo vân vân, và hồn khóm tác động hướng dẫn con vật trong hồn khóm khi sự sống lên tới loài người, thì mỗi thân xác có linh hồn riêng ngụ trong đó, cho ra ý nghĩ và hành động riêng của mỗi người. Ở giai đoạn này của cuộc tiến hóa, hồn khóm có ảnh hưởng đối với giống dân mà không có ảnh hưởng cho cá nhân là người nay có tự do ý chí. Đối với loài vật thì con người là thú vật siêu đẳng, y như người toàn thiện là siêu nhân đối với chúng ta. Chuyện không may là chúng ta mang danh con vật siêu đẳng lại đối xử tàn ác với loài vật thay vì có lòng nhân và sự thông cảm. Thực tế có vẻ như con người là nguyên nhân gây đau khổ cho thú vật. Nếu con người giết thú vì cần thức ăn giống như thú vật làm, hay phải tự vệ khi bị đe dọa đến tính mạng, thì hành động này có thể xem như hợp với thiên nhiên. Nhưng con người hành hạ thú vật khi đặt bẫy, dùng những dụng cụ tương tự để lấy bộ lông làm đẹp bạn gái của mình và bắn giết hành hạ loài thú trong những trò mà họ gọi là thể thao, bất kể nỗi đau khổ có thể gây cho loài thú không khôn ngoan bằng mình. Tất cả những việc tàn ác thiếu suy nghĩ này gây ra lòng sợ hãi là cảm xúc làm trì trệ nhất trong mọi loại cảm xúc. Lòng sợ hãi con người bắt đầu từ thú vật thấp nhất và tiếp tục lan khắp loài vật cho tới khi thú được gia hóa tiếp xúc với người. Khi ấy, nỗi sợ hãi từ từ được thay bằng tình thương. Mức tiến hóa của con vật diễn ra chậm chạp, bao lâu mà chưa đạt tới giai đoạn này. Tôi sẽ tả cho anh hay diễn trình của lực sống nơi loài vật. Hãy tưởng tượng lực sống như dòng nước trôi chậm chậm trong kinh đảo. Bờ kinh hai bên hàm ý mục đích con nước có kiểm soát. Khi dòng nước đi qua loài kim thạch và thảo mộc thì không có gì khác biệt xảy ra, nhưng có sự thay đổi rõ rệt khi dòng nước đi vào thế giới loài vật. Thế giới loài vật có cấu tạo phức tạp hơn vì có nhiều trình độ tiến hóa khác nhau, từ vi khuẩn nhỏ bé, sâu bọ, run rế tới thú hoang trong rừng và lên nữa là thú nhà. Khi đi xuyên qua thế giới loài vật, sự sống thu hoạch được nhiều kinh nghiệm vì cư ngụ trong những hình thể khác nhau. Hãy thấy thí dụ như sự sống trong con nòng nọc, sinh lực nằm trong trứng do cóc nhái sinh ra, tới ngày giờ trứng nở thành hàng ngàn con nòng nọc. Chúng chào đời là để học hỏi về sự sống, có kinh nghiệm, và những kinh nghiệm này sẽ làm cho dòng sống có màu sắc thay vì trong vắt như trước kia lúc chưa có kinh nghiệm. Vô số nòng nọc chết đi lúc còn bé, chưa kịp lớn lên thành cóc nhái, có kinh nghiệm rất ít nên khi trở về hồn khóm thì sinh lực gần như không có màu sắc gì. Một số trở thành cóc nhái mà vì thiếu thức ăn hay vì hàng ngàn lý do khác nhau nên chết sớm. Sinh lực trở về hồn khóm có màu sắc là kinh nghiệm nhỏ bé về sự thiếu ăn, đau khổ làm cho chúng chết. Một số khác sống lâu hơn, có cơ hội tiếp xúc với loài người. Với trẻ nhỏ bắt và chọc phá chúng, cóc nhái hóa ra sợ hãi người, tìm cách trốn lánh, bỏ chạy mỗi khi đối mặt với con người. Rồi số cóc nhái này cũng chết đi, hoặc một cách tự nhiên là điều rất hiếm, hoặc vì sự tàn ác của người hay bị rắn bắt. Nước ban đầu hay dòng sống lúc chúng ra đi thì trong vắt, nhưng khi phần sinh lực này trở về hồn khóm, kinh nghiệm đau khổ mà chúng trải qua, thí dụ như lòng sợ hãi, chắc chắn làm cho nước nhuộm màu. Mỗi đơn vị của dòng sống trong vô số đơn vị sau kiếp sống của mình mang trở về phần kinh nghiệm riêng, dù lớn dù nhỏ, và tất cả những kinh nghiệm này hòa lẫn vào nhau làm cho hồn khóm có kinh nghiệm chung của tất cả đơn vị. Không đơn vị nào có cá tính riêng rẽ, mà tất cả là thành phần của trọn hồn khóm. Sau khi trải qua một hay hai kiếp ở mức tiến hóa này, sinh lực với kinh nghiệm thâu thập được đi qua một cách cao hơn. Thí dụ như thay vì một đàn cả chục ngàn con nòng nọc thì nó sẽ là vài ngàn con chuột. Chuột sinh ra có lòng sợ hãi người và những kẻ thù tự nhiên của loài chuột, do kinh nghiệm từ những sự sống trước được mang theo sang kiếp này. Trong giai đoạn mới là chuột thì lòng sợ hãi tiếp tục lớn thêm. Ngay trong những ngày đầu, chuột được kinh nghiệm cay đắng dạy rằng phải tránh xa con người bằng mọi giá, phải sinh hoạt ban đêm lúc người đe dọa ít hơn ban ngày, và nếu có con chuột nào sống tới tuổi già thì ta phải nói đây là tay vô địch lão luyện, có nhiều mánh khóe để thoát được móng vuốt của kẻ thù. Khi tất cả đơn vị trở về hồn khóm chuột lần nữa thì kinh nghiệm của chúng lại nhuộm màu thêm dòng sống. Tôi đang mải mê theo dõi lời của ông thì đột nhiên căn phòng im bặt. Ngước mặt lên thì ông không còn đó nữa. Tôi ngồi yên một lát, ráng gom các ý tưởng đó lại. Một chập sau, tôi đã nhớ hầu hết những điều ông nói. Tôi không còn nghĩ đến chuyện nên hay không nên tin những gì vừa được nghe, bởi nó không còn là vấn đề đáng quan tâm nữa. Chúng hoàn toàn mới lạ và chắc chắn là thú vị vô cùng. Dù là mệt mỏi, nhưng chưa gì tôi đã bắt đầu trông đợi đến ngày mai. Ngày hôm sau tôi ngồi ở bàn giấy trong phòng, mắt cứ dán vào cánh cửa. Tôi nhất định phải nhìn cho được giây phút ông vào phòng để coi xem ông mở cửa đi vào hay đi xuyên qua nó. Nhưng nếu mong đợi có phép lạ xảy ra thì tôi đã thất vọng. Vì đúng 11 giờ cánh cửa phòng bật mở nhẹ nhàng không tiếng động và ông chào tôi ngay. Sao, anh sẵn sàng để nghe tiếp câu chuyện chứ? Hay tôi đã làm cho anh chán rồi? Tôi đoán là câu trả lời của tôi làm cho ông hài lòng vì ông ngồi xuống thảm và tiếp tục câu chuyện bỏ dở ngày hôm qua. Khi dòng sinh lực của tiến hóa tiếp tục tiến lên đến loài thú rừng, ta sẽ thấy đó là một bước tiến khá xa nếu kể từ các con run rế, cũng như loài này là bước tiến xa so với cỏ cây. Thú vật sống theo định luật thiên nhiên là kẻ nào mạnh thì sống, và đặc điểm của chính loài vật là sự sinh tồn. Con nào yếu sẽ là thức ăn cho con mạnh, và nỗi sợ hãi về sự sinh tồn nhuộm màu cho kinh nghiệm của tất cả thú vật như thế. Từ ngày chúng được sinh ra cho tới ngày chúng chết, dù đó là cái chết tự nhiên hay bị các con khác ăn hay là người đi săn bắn chết. Như thế có gì là lạ nếu bản năng trội nhất của tất cả thú rừng là lòng sợ hãi, sợ con thú khác mạnh hơn và sợ thú vật siêu đẳng là con người. Các linh hồn trong hồn khóm sống qua nhiều kiếp làm thú hoang. Vì nhờ những kiếp ấy mà chúng học được những bài học quan trọng về sự sinh tồn và nhu cầu phải làm việc để sống còn, như việc tìm thức ăn mà thôi cho mỗi con thú trở thành bổn phận hàng ngày không thể nào làm ngơ được. Gặp lúc thức ăn khan hiếm, bản năng con thú dạy cho nó đi tìm vùng sinh sống mới, và nhờ vậy học được tính thích nghi là một bài học quan trọng khác. Bài học này sẽ tỏ ra rất hữu ích cho linh hồn khi tới ngày giờ chúng sinh ra làm con người riêng biệt. Bản năng làm mẹ lộ ra lần đầu tiên trong giai đoạn này của hồn khóm. Như ta thấy, con cái là một lực phải để ý khi gia đình con thú bị lâm nguy. Tôi nói cũng đã đủ để anh hiểu rằng thú hoang là loài tiến hóa cao nhất so với những giống khác trong loài vật, và khi tới ngày giờ chúng sẽ được đầu thai vào những con thú có cơ hội sống gần gũi với con người. Cũng như con người là loài mà khi đúng thời điểm thì linh hồn lúc này trong thân xác thú vật sẽ bước qua. Dã thú như voi, lừa, trâu rừng sẽ chiến đấu một cách dữ dằn để chống lại sự bắt bớ của con người. Nhưng khi bị bắt và được đối xử tử tế thì chúng trở thành gia hóa và sẵn lòng dùng sức mạnh tự nhiên của mình để giúp người. Tuy nhiên, sau nhiều năm bị bắt giữ, chúng vẫn ít khi trở thành gia hóa thực sự. Trong những kiếp sau đó, chúng thường sinh ra làm thú nhà. Thế cho nên môi trường ngay từ lúc mới sinh dạy cho chúng bỏ bớt phần nào lòng sợ hãi tự nhiên mà những kiếp trước đã tạo nên. Loài tiến hóa nhất trong nhóm này là trâu bò, vì chúng thường được nuôi và cho ăn trong chuồng vào những tháng mùa đông. Hành động nuôi ăn làm tăng sự tin tưởng vào con người và loại bỏ lòng sợ hãi tự nhiên của thú đối với ta. Tuy chậm mà chắc, dần dần lòng sợ hãi được xóa bỏ một phần và hồn khóm sẵn sàng bước qua giai đoạn chót của kiếp thú là thành thú nhà như ngựa, chó, mèo. Ban đầu hồn khóm khởi sự học hỏi kinh nghiệm qua 10.000 con nòng nọc, dần dần phân chia càng ngày thành càng ít đi. Tới lúc làm thú nhà thì hồn khóm còn gồm chừng 10 con ngựa, chó hay mèo, và giai đoạn chót thì chỉ còn 2 linh hồn trong hồn khóm là 2 con ngựa, 2 con chó hay 2 con mèo. Khi hồn khóm tiến đến mức phân chia làm 2 thì con thú được gia hóa thuần thục và hiểu được con người hoàn toàn. Tới giai đoạn này thì linh hồn có thể thoát kiếp thú thành người. Và việc linh hồn con thú còn phải sống thêm bao nhiêu kiếp thú tùy thuộc hoàn toàn vào những người mà 2 con thú này có liên kết. Nếu một trong 2 người chủ của những con thú, ngựa, chó hay mèo này không phải là con người thương thú vật và do vậy không đối xử với chúng tốt lành, mà có sự tàn nhẫn, thì một số nỗi sợ hãi đã tan biến phần nào trong 20 kiếp qua sẽ trở lại, và con vật phải qua thêm nhiều kiếp mới có thể thoát kiếp thú thành người. Điều chưa được nhấn mạnh đủ hay thường xuyên là nếu người ta ý thức tầm quan trọng của việc làm bạn với thú nhà và thực hiện phần của con người trong việc giúp cho con thú nhà hiểu được con người, thì con thú đạt tới giai đoạn chót này mau lẹ hơn. Xin anh nhớ rõ là không có một linh hồn nào trong hồn khóm thoát kiếp thú thành người cho tới khi nào mọi nỗi sợ hãi về con người được biến mất. Lòng thương yêu không phải là tình cảm chỉ dành riêng cho con người, mà hình thức cao nhất của nó bao trùm muôn loài vạn vật. Thế cho nên, phần việc của người trong sự tiến hóa của loài vật là làm cho tình thương xóa bỏ lòng sợ hãi xảy ra đúng nghĩa, vì nếu không có sự thông cảm và trợ giúp, tiến trình của thú trên đường tiến hóa có thể bị trì trệ vô thời hạn. Vậy thì làm sao cho việc thoát kiếp thú thành người có thể xảy ra? Sự việc có thể diễn ra theo một trong hai cách, là bằng trái tim hay đầu óc. Phương pháp thay đổi theo loại thú sắp thành người, ta có thể nói rằng cách thường xảy ra nhất cho con chó thoát kiếp thú là nhờ tình thương hay sự hy sinh. Thú vật thường chuyển sang làm người qua kiếp chó hơn là qua hai loại mèo và loại ngựa. Lý do là khi một con chó được coi như là thành viên trong gia đình thì con chó ấy luôn luôn gần gũi người hơn là con mèo hay là con ngựa. Thông thường con chó thương yêu chủ hoàn toàn vô điều kiện. Trong lúc có tai biến hay khẩn cấp, nó quên hẳn bản năng sinh tồn và hy sinh thân mình để cứu chủ. Nếu con vật như thế đã tiến đến mức phát triển đặc biệt vào lúc chuyện nguy cấp đó xảy ra, con chó ấy sẽ không bao giờ còn sinh làm thú. Nó trở về hồn khóm, và khi con chó thuộc phân nửa kia của hồn khóm cũng phát triển bằng có kinh nghiệm, không còn tính sợ hãi, thì hồn khóm sẵn sàng tái sinh nhưng là làm người, có loại thân xác người và đặc tính thích hợp cho linh hồn tiếp tục đường tiến hóa. Con chó không nhất thiết phải hy sinh thân mình mới thoát kiếp thú thành người. Khi con chó đã học tất cả những bài học nó cần phải biết trong thế giới của loài vật, và khi mọi nỗi sợ hãi về loài người được loại bỏ hẳn, thì tiếp tục đầu thai làm thú là việc mất thì giờ. Vận mạng của linh hồn nay nằm ở nơi khác, và do đó nó được chuyển sang một lối sống mới có nhiều hiểu biết hơn. Kiếp làm người đầu tiên không bắt buộc phải là hạng người kém tiến hóa nhất trên trái đất, có thân xác ít phát triển nhất. Bởi thường khi linh hồn trẻ trung này đã có nhiều kinh nghiệm trong những kiếp chót làm thú vật, nhất là con thú nào đã hy sinh bản thân để cứu người, nên nó được hưởng một thân xác người đã phát triển chút ít so với loại thân xác kém tiến hóa nhất trong thế giới. Con ngựa thoát kiếp thú thành người giống như cách của con chó là hết lòng vì chủ. Ta thường nghe kể là khi được chủ kêu làm việc nặng nhọc, con ngựa xả thân ra nỗ lực hết sức mình, và khi xong việc thì lăn ra chết. Trong trường hợp của mèo thì có khác một chút. Tuy phần căn bản giống ý nghĩa là mèo chỉ thành người khi mất biệt lòng sợ hãi người. Mèo thành người nhờ cố gắng hiểu được người, cung cách và lề thói của ta, và do sự hiểu biết ấy, linh hồn chuyển hóa lên mức cao hơn. Khi xưa triết gia tìm hiểu về những việc này, cho rằng con chó và con ngựa tiến hóa nhờ lòng tận tụy trung thành, còn con mèo nhờ óc tinh khôn. Óc tinh khôn được hiểu như là bước đầu tiên của khả năng suy luận, mà trong sự tiến hóa của loài người, óc lý luận là khả năng phải thay thế cho bản năng nơi loài thú. Cả hai lối thoát kiếp thú thành người đều có hiệu quả như nhau, và lối này không cao hơn lối kia vì cả hai loại linh hồn đều cần thiết cho loài người, như ta sẽ thấy sau này. Ngoài chó, ngựa và mèo, đôi khi voi và khỉ cũng thoát kiếp thú thành người. Khi đạt tới trình độ hay tiêu chuẩn căn bản của việc thoát kiếp thú là không còn lòng sợ hãi con người. Thí dụ như voi được huấn luyện làm việc cho người và khỉ nuôi ở sở thú thích hợp. Trong khung cảnh không còn lòng sợ hãi, những con thú này sử dụng trí não của mình và hiểu được người tới một mức giới hạn nào đó. Những con thú không có cơ hội làm thú nhà cũng sẽ thành người, nhưng có thân xác của kiếp thấp kém nhất trên trái đất. Chúng sinh vào những bộ lạc còn sống sơ khai, nhiều người còn mang thú tính. Các con vật này chuyển sang làm người sớm hơn chó mèo. Do vậy, về lâu về dài, con đường này không cho ra lợi thế, vì ta có thói nói chó mèo khi thành người thì có thân xác phát triển nhiều hơn, không sống ở mức thấp nhất mà có thể là người của các bộ lạc nhiều đời đã góp phần cho tiến bộ của nhân loại. Trước khi ta qua chuyện những kiếp đầu tiên làm người với vô số khác biệt lớn lao so với kiếp thú, tôi phải nhắc đến trường hợp con thú đã thành người tuy vẫn còn mang thân xác thú. Việc chuyển từ thú sang người phải xảy ra khi tới đúng lúc, khi không còn chút sợ hãi và khi tình thương của con vật được nảy nở đầy đủ. Trong trường hợp một con chó là phân nửa linh hồn khóm chó chết một cách tự nhiên như chết già hay bệnh, và con chó thứ hai là phân nửa kia của hồn khóm vẫn còn sống mà không cần phải học thêm bài học nào nữa cả, thì con chó này thành người về mọi mặt có khác chăng là vẫn mang thân xác chó cho đến khi qua đời. Chắc hẳn anh đã gặp trường hợp có con chó rất là người. Nó tỏ ra hiểu được người gần như từng chữ một khi nói với nó, hiểu được ý nghĩa và hành động của anh một cách lạ lùng nhờ trực giác vượt quá mức mà anh tưởng là loài vật có thể hiểu được. Ai có thông nhãn có thể cho anh hay là con chó như vậy trên thực tế là chó người, mang thân xác chó nhưng có trí khôn của người, đủ sức lý luận, tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định ấy. Sự khác biệt chính giữa người và thú là óc lý luận cùng tự do ý chí đi kèm. Con người biết phân biệt phải trái, ngay cả ở giai đoạn sơ khai mới làm người, họ đã có thể tự quyết định. Trong khi thú vật phải tuân theo luật lệ của thế giới loài vật, con thú sống theo bản năng và chưa có thể suy nghĩ ngoài bản năng này. Con người có thể chọn đường xấu dù biết đó là xấu và ngược với luật tiến hóa trong trời đất, nhưng con vật chỉ hành động theo bản năng thúc đẩy nó vì đó là luật. Một lần nữa, ông lại biến mất mà tôi không thấy, vì đầu óc của tôi còn đầy những tư tưởng lạ lùng ông vừa đưa ra. Hẳn đầu óc của tôi đã hóa mệt và không còn đủ sức linh hoạt mau mắn nữa. Tôi quyết định viết xuống ngay lập tức những gì có thể nhớ được qua hai buổi nói chuyện vừa qua, và định bụng sẽ dùng tốc ký ghi lại các buổi về sau. Viết mọi chuyện y như lời của ông nói chẳng những sẽ làm cho tôi hiểu kỹ hơn, mà thỉnh thoảng tôi còn có thể đưa bài cho ông xem để biết là tôi ghi lời ông đúng hay sai. Tuy khách chào tôi ra về vào khoảng trưa một chút, tôi mất trọn buổi chiều và tối mới chép hết sự việc. Trí nhớ của tôi về cuộc nói chuyện hôm nay thấy là khá rõ, nhưng chẳng mấy chốc tôi ý thức là đã quên phần nào câu chuyện ngày hôm qua. Tôi quyết định hỏi xin ông giúp đỡ, biết rằng những cuộc nói chuyện tương lai phải được ghi xuống không sót chữ nào. Chưa chi tôi đã cảm nhận là các bài này sẽ giúp ích chẳng những cho tôi mà cho cả những người khác. Trong thế giới hiện giờ hẳn phải có bao người đang bị đau khổ như tôi đã đau khổ.